Phẩm 27. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. 1. Lược văn kinh. Bồ Tát Phổ Hiền dùng thần thông cùng vô lượng Bồ Tát và trời rồng đến núi Kỳ Xà Quật bạch Phật: Con ở nước của Phật Bảo Oai Đức Thượng Dương, nghe cõi Ta Bà có thuyết kinh Pháp Hoa nên cùng các Bồ Tát đến đây, cúi mong Thế Tôn nói kinh cho chúng con. Và sau khi Như Lai diệt độ, làm thế nào mà được kinh Pháp Hoa? Đức Phật đáp: Sau khi Như Lai diệt độ, người nào muốn được kinh Pháp Hoa phải hội đủ 4 điều kiện: 1. Được chư Phật hộ niệm; 2. Trồng cội công đức; 3. Vào trong chánh định; 4. Phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật: 500 năm sau, trong đời Ác Trược, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, con sẽ giữ gìn họ, làm cho họ được an ổn. Ai đọc tụng kinh này, con sẽ cởi voi trắng cùng chư Đại Bồ Tát hiện ra cùng chung đọc tụng. Người được thấy thân con, lòng rất vui mừng, thêm tinh tấn và được tam muội. 500 năm sau, trong đời Ác Trược, nếu có người đọc tụng, biên chép kinh này và muốn tu tập, phải một lòng tinh tấn trong 21 ngày. Mãn 21 ngày, con sẽ cởi voi trắng 6 ngà cùng vô lượng Bồ Tát hiện ra trước người đó nói pháp, chỉ dạy họ được lợi ích và cho chú Đà La Ni. Được chú này thì không có ma quỷ nào có thể hại được. Bồ Tát Phổ Hiền đọc xong bài chú, ngài bạch Phật tiếp: Ai thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa kinh, đúng theo đó tu hành, thì người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi các Đức Phật trồng cội lành và được Như Lai lấy tay xoa đầu. Khi mạng chung, được ngàn Đức Phật tiếp dẫn và sanh lên cung trời Đâu Xuất ở chung với Bồ Tát Di Lặc. Nếu chỉ biên chép, khi mạng chung sẽ được sanh lên trời Đao Lợi. Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa. Sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ làm cho kinh này được lưu truyền rộng rãi trong Diêm Phù Đề. Đức Thích Ca tán thán Bồ Tát Phổ Hiền: Hay thay, ông có thể hỗ trợ kinh này, làm cho chúng sanh an vui lợi ích. Này Phổ Hiền, ai thọ trì, đọc tụng, tu tập, biên chép kinh Pháp Hoa, nên biết người ấy đã thấy Phật Thích Ca, nghe Phật Thích Ca nói pháp, được Phật Thích Ca xoa đầu và lấy y trùm thân. Người như thế không còn ham thích những vui sướng của thế gian, kinh sách ngoại đạo, không gần gũi kẻ ác, không bị ba món độc làm hại, có thể tu hạnh Phổ Hiền. 500 năm sau khi Phật diệt độ, thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết rằng người này không bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các ma thành vô thượng giác, chuyển pháp luân. Thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê bai vạch lỗi lầm của họ sẽ mắc quả báo thật đáng ghê sợ. Thấy người thọ trì kinh này phải đứng dậy tiếp rước như kính Phật. Phật nói phẩm này hằng hà sa Bồ Tát được muôn ức Đà La Ni, chư Bồ Tát đông vô số được đầy đủ hạnh Phổ Hiền. 2. Giải thích. Sau khi Phật giới thiệu cách hành đạo hoàn toàn tự tại của các Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng, Diệu Âm, chúng ta tự nghĩ các ngài đầy đủ thần thông biến hóa mới thừa khả năng giáo hóa chúng sanh Ta Bà, còn thân phận chúng ta thấp hèn không làm nổi như các ngài thì sao? Chẳng lẽ Phật đưa ra cho chúng ta những việc làm của các Bồ Tát tiêu biểu lợi ích cho đời mà chúng ta lại hoàn toàn không liên hệ gì đến hay sao? Tuy nhiên, bắt chước các ngài nhập cuộc với đời trong khi hành trang của chúng ta là hai tay không, quả thật cả một vấn đề. Nhìn thấy vô số khó khăn của hành giả tu Bồ Tát Đạo sau Phật Niết Bàn, Bồ Tát Phổ Hiền tạo điều kiện khuyến khích hành giả ở Ta Bà phát tâm Đại Thừa tu Bồ Tát Đạo. Vì sau khi Phật Niết Bàn, vấn đề tu hành rất khó. Ngài Phổ Hiền nhắc nhở chúng ta, sau Phật diệt độ 500 năm, vấn đề hoằng truyền Pháp Hoa lại càng khó hơn. Hành giả đời sau gặp khó thường dễ nản lòng bỏ cuộc. Phải có Bồ Tát lớn như Ngài Phổ Hiền hiện thân khích lệ, chúng ta mới tu được. Bồ Tát Phổ Hiền kết thúc hội Pháp Hoa không khác Bồ Tát Phổ Hiền kết thúc hội Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là nhân hạnh Phổ Hiền, và kinh Pháp Hoa là quả đức của Phổ Hiền. Muốn hiểu quả phải căn cứ trên nhân, nghĩa là chúng ta cần hiểu rõ Phổ Hiền Bồ Tát tu nhân hạnh như thế nào trong kinh Hoa Nghiêm. để dẫn đến hiện hữu một quả đức siêu tuyệt của Bồ Tát Phổ Hiền ở Kinh Pháp Hoa. Nhân hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát thể hiện rõ nét trong phẩm Nhập Pháp Giới cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm Nhập Pháp Giới rất dài. Ở đây chúng tôi chỉ tóm ý sơ lược để nêu lên những nét chính liên quan đến hạnh Phổ Hiền. Muốn nắm được vấn đề, người đọc cần thông suốt ý nghĩa Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm Nhập Pháp Giới có hai phần. Phần 1 diễn tả trên đường cầu đạo, thiện tài gặp văn thù trước. Văn thù tiêu biểu cho trí tuệ, nên khởi đầu chúng ta tu học đến với Phật bằng tri thức. Không có tri thức không vào đạo được, nhờ tri thức rọi sáng tâm, nếu không chúng ta dễ thành mê tín tà đạo. Thiện tài gặp được văn thù cũng có nghĩa thiện tài là người có tri thức, từng bước thâm nhập giáo lý Phật, tri thức tự phát triển. Với trí tuệ văn thù hướng dẫn, thiện tài tiếp xúc tất cả tầng lớp thế gian, gặp đức dân và hải dân tỳ kheo. Thiện tài nhìn giới xuất gia qua trí tuệ của văn thù, thấy đức dân, hải dân tuyệt diệu. Đức hạnh sánh trời cao, trí như bể cả. Ngược lại, nhìn bằng đôi mắt hiểu biết của trần tục thế gian, không qua giáo dưỡng của văn thù, chắc chắn vào chùa chúng ta không thể nào tìm thấy hình ảnh đẹp của đức dân hay hải dân tỳ kheo. Chẳng những người xuất gia tuyệt diệu, quay lại cuộc đời vào chợ học đạo, gặp di già lão luyện cũng trở thành hiền lương dưới mắt thiện tài. Vì thiện tài luôn mang sẵn đôi kính trí tuệ của văn thù. Riêng tôi cảm nhận được hình ảnh đẹp của di già dưới mắt thiện tài. Trên bước đường hành đạo, tôi cũng từng gặp những người xảo trá trong xã hội, nhưng họ rất hiền diệu với tôi và phát tâm đóng góp Phật sự không thua kém gì những người hiền lành khác. Thiết nghĩ, bất cứ người nào cũng có mặt tốt, đem cái tốt của họ vào lòng, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, giải thoát. Đừng nên nhìn bề xấu của người, vì chỉ nghĩ hoài mặt xấu ác này, chúng ta tự khổ thôi. Sau khi thiện tài đi một vòng thế giới sanh diệt, tiếp xúc với mọi giới xong, thiện tài được trí tuệ văn thù soi sáng dẫn đến gặp Bồ Tát Quan Âm. Cũng có nghĩa là khi bước vào ngưỡng cửa Đại Thừa, hành giả tập nâng mình lên thành mẫu người, sống vì mọi người. Tâm hành giả mở rộng mới bắt gặp tâm hồn rộng lớn của Quan Âm. Khác với trước kia, hành giả tham lam khổ đau thường yêu cầu Quan Âm cứu mà Ngài vẫn mãi mãi ở đâu đâu. Nay qua một quá trình tu dưỡng, tâm hành giả phóng khoáng, không cầu xin nữa. Ngài vẫn đến với hành giả như pháp lữ đồng hành. Sau khi thiện tài kết hợp lòng đại bi của Quan Âm và trí tuệ của văn thù mới diễn kiến được người thừa kế của Đức Thích Ca là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc giữ tạng báo Như Lai mới đủ tư cách mở cửa Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát cho thiện tài vào đảnh lễ Phật Pháp Thân Thường Trú. Gặp Bồ Tát Di Lặc và thâm nhập Tỳ Lô Giá Na Tánh, hành giả chấm dứt giai đoạn ở đậu ăn nhờ. Hành giả đã hiểu đạo Phật qua giáo lý của Phật để lại và hiểu kinh nghiệm sống trên 52 chặng đường cầu đạo. Tiến qua giai đoạn 2 là giai đoạn chính mà hành giả phải tự phát triển mình, thực hiện những việc của Phật và chư Bồ Tát đã thành tựu. Đến đây, chính bản thân hành giả lại chạm trán với vấn đề nan giải khác. Bồ Tát Di Lặc khuyên thiện tài đến gặp văn thù một lần nữa. Văn thù ở giai đoạn 1 khác với văn thù ở giai đoạn 2. Giai đoạn 1, hành giả gặp văn thù để sử dụng trí tuệ rọi vào giáo lý Phật, vào cuộc sống bản thân và xã hội. Giai đoạn 2, hành giả cũng gặp văn thù để trang bị cho mình trí tuệ vô lậu, thấy biết diễn tiến sự vật bằng trực giác của bản tâm thanh tịnh. Văn thù đứng cách 110 do tuần, giương tay xoa đảnh thiện tài đồng tử, khác với văn thù ở giai đoạn 1 luôn hiện hữu trước mặt. Nghĩa là giai đoạn 1 cần có thầy ở bên cạnh để dìu dắt. Giai đoạn 2 dù ở cách xa thầy muôn trùng vạn dặm, hành giả vẫn nghe và nhận được pháp âm vi diệu của thầy truyền qua bản tâm thanh tịnh. Khởi đầu, thiện tài được văn thù đưa vào pháp giới gặp đức dân tỳ kheo, và cuối cùng văn thù xoa đảnh thiện tài, đưa thiện tài nhập pháp giới để gặp Phổ Hiền Bồ Tát. Thiện tài không thấy Phổ Hiền bằng mắt nhưng thấy bằng tâm, nhờ quán sát Phổ Hiền hạnh. Thiện tài thu nhiếp tất cả pháp trong vũ trụ cộng với thiện căn công đức tích lũy nhiều đời, thấy được thân của Phổ Hiền Bồ Tát trùm khắp pháp giới. Ba đời chư Phật đều nằm trong lỗ chân lông của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền có khả năng phân thân mười phương và thu gọn lại trong một lỗ chân lông mà Thế Tôn dù có tu vô số kiếp cũng không vượt ra khỏi lỗ chân lông của Phổ Hiền. Đọc đến ý này của phẩm nhập pháp giới, chúng ta thấy quá khó, ngoài sức hiểu thông thường. Cũng có người cho rằng đó hoang đường giả tưởng. Theo tôi, đây là thế giới của hành giả tu chứng. Dùng trí phàm phu phân biệt, giải thích bằng ngôn ngữ, chúng ta hoàn toàn tuyệt phần, chỉ đứng ngoài lề, không thể nào thâm nhập thế giới của Phổ Hiền. Trên bước đường tu, tùy tâm chúng ta thanh tịnh đến mức độ nào sẽ hiểu mang máng lời Phật dạy đến mức đó. Từ Phổ Hiền Bồ Tát rộng lớn trùm khắp pháp giới và thu nhiếp thành Phổ Hiền Bồ Tát hiện trong đầu sợi lông, thuyết pháp cho hành giả muốn tu Bồ Tát đạo. Phổ Hiền đều truyền pháp âm vào tận nguồn tâm thức của muôn người cầu đạo đến vô tận thời gian. Sắc trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nghĩa là Phổ Hiền phân thân khắp pháp giới, kiểm soát được tất cả thế giới chẻ thành bụi di trần. Ngài uống cạn nước bốn biển mà tất cả chúng sanh trong bốn biển không biết mình nằm trong bụng Phổ Hiền. Ngài đo lường được không gian và gió. Những việc khó làm như vậy, Phổ Hiền Bồ Tát thấy hoàn toàn đơn giản. Chỉ riêng một điều duy nhất khó làm là không thể nào nói cho cùng tận công đức của Như Lai. Thật vậy, ngày nay chúng ta dễ hiểu điều này. Công đức Như Lai không thấy được, nhưng lớn lao không tưởng nổi. Ảnh hưởng của Ngài khắp năm châu, xuyên suốt dòng thời gian hàng mấy ngàn năm, cho đến hiện tại hàng tỷ người còn lễ bái cầu nguyện Phật. Sách vở kinh điển lý giải lời Ngài dạy nhiều không kể xiết. Ý nghĩa công đức Như Lai vô hình, diễn nói mãi không cùng tận, mà Phổ Hiền Bồ Tát cho chúng ta biết đã kết thúc phẩm nhập pháp giới. Và Bồ Tát Phổ Hiền mở ra cánh cửa gọi là Phổ Hiền Hạnh Môn. Nhập Phổ Hiền Hạnh Môn để tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện sẽ hiểu được thế nào là công đức căn lành. Tuy nhiên, muốn tu Phổ Hiền Hạnh ở chặng đường 2, đương nhiên hành giả phải ngộ Tỳ Lô Giá Na Tánh. Phổ Hiền Hạnh quá rộng, nhưng thu gọn lại thành 10 hạnh nguyện chúng ta thường đọc tụng hàng ngày. Tôi đã đọc hàng trăm ngàn lần 10 hạnh nguyện Phổ Hiền, nhưng dĩ nhiên nhập Phổ Hiền Hạnh môn không giản dị như chúng ta đọc. Vì toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm 40 phẩm chúng ta rút gọn lại chỉ tu phẩm nhập pháp giới cuối cùng, và trong phẩm nhập pháp giới chúng ta lại đi tắt thêm một lần nữa, chỉ còn 10 đại nguyện. Lộ trình tu tắt này chắc chắn rất khó và rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ đọc suông 10 đại nguyện hoặc mang sử dụng 10 đại nguyện không có kết quả sẽ phạm tội phá pháp. Ý nghĩa của 10 hạnh nguyện Phổ Hiền tôi lý giải dưới đây tạm ví như 10 món đồ giả. Tuy hàng giả nhưng nương theo đó để chúng ta hình dung hàng thiệt. Cũng như Phật Thích Ca thường nói, giáo lý của Ngài là ngón tay chỉ mặt trăng. Trên bước đường tu, chúng ta còn mang thân ngũ uẩn, khó vượt qua bức tường thức ấm. Và quá trình tu để khỏi lệ thuộc thức ấm cũng không đơn giản. Tùy theo tầm nhìn, độ thấy, sức vận dụng của chúng ta trong khi tu tập đến mức độ nào, chúng ta sử dụng 10 hạnh nguyện Phổ Hiền đến mức độ đó. Theo tôi, những người tu hành ví như người bán đồ chất lượng không tốt. Người đắc đạo mới có đồ tốt thật. Tuy món đồ không tốt cũng có nhiều thứ bậc cao thấp khác nhau. Bao giờ chúng ta bước vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, diện kiến được Phổ Hiền Bồ Tát mới thành tựu 10 hạnh Phổ Hiền thực. Từ Phổ Hiền hạnh rộng lớn trùm khắp pháp giới, thu hẹp thành 10 hạnh Phổ Hiền, và từ 10 hạnh Phổ Hiền lại triển khai thành vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm mở ra cho thấy thế giới tâm của chính chúng ta thật hoàn toàn linh hoạt, biến hóa không lường. 10 hạnh nguyện là con số biến, không phải là pháp cố định, không thể tụng suông mà phải kèm theo sự thể hiện Phổ Hiền hạnh trong cuộc sống của hành giả. Hạnh nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Khởi đầu tu thực hiện hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát, tôi nghĩ đơn giản rằng có bao nhiêu danh hiệu Phật tôi lạy đủ không sót. Nhưng khi lạy xong cũng không thấy Phật, lạy nhiều lần cũng không thấy Phật. Tôi tự biết mình chưa nhập Phổ Hiền hạnh môn, chưa ngộ Tỳ Lô Giá Na Tánh. Khi chúng ta còn đứng ngoài thế giới Phổ Hiền để lạy Phật mà tâm hồn chạy theo vọng trần ở tận đâu đâu, thì càng lạy Phật chúng ta càng bóp chết niềm tin. Đó là điều nguy hại tối kỵ đối với người tu hành. Chúng ta phải dừng ngay phương tiện này lại. Từ đó tôi trở lại tìm xem văn thù dạy thế nào. Tôi tìm được hai cách lạy Phật tương đối có kết quả. Cách lễ Phật thứ nhất bằng lòng thành chúng ta đến độ cao, niềm tin của chúng ta hướng trọn vẹn về Phật tiêu biểu qua đôi tay chắp giữa ngực. Chúng ta đưa tay lên trán, gợi lên ý niệm cầu vô thượng chánh giác, mong trí văn thù rọi sáng tâm để chúng ta bắt gặp hình ảnh Phật mà lạy. Nếu không thấy Phật, chúng ta làm thế nào lạy được? Phật đã nhập diệt, còn đâu cho chúng ta lạy? Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời không có cho chúng ta lạy, và Đức Phật thường trú thì chúng ta không biết ở đâu. Riêng tôi, trong quá trình lạy Phật giấy, Phật gỗ, Phật đá, đến độ chán không muốn lạy. Nhưng từ lòng chí thành cao độ phát xuất ở một điểm thời gian nào đó, tôi phát hiện được những hiểu biết nằm ngoài suy tư của con người. Từ tâm và trí hợp nhất thành một, dẫn chúng ta đến lễ Phật theo mô hình thứ hai thuộc lý Bát Nhã. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Thoạt nhiên một bữa nào, bất chợt chúng ta đứng trước tượng Phật, lạy Phật, nhưng tượng dục biến mất, Phật không còn và cả ta cũng không có. Đó là bước đầu kinh diễn tả rằng văn thù sư lợi dẫn chúng ta vào bể pháp tánh. Từ tánh không này, hành giả vui sướng cảm nhận mọi vật thế gian hoàn toàn không. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là pháp không của người bước vào thế giới tu chứng, đạt niềm vui kỳ diệu, không phải là không của con người tuyệt vọng rớt vào địa ngục A Tỳ. Từ tâm không và vật không ở cách lễ Phật thứ nhì đưa hành giả đi vào thế giới Phổ Hiền để lạy Phật theo Ngài Phổ Hiền. Nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Nghĩa là trong pháp giới mười phương, tất cả Phật nhiều như bụi trần đã ra đời thành vô thượng chánh đẳng giác hay chưa ra đời còn trong tâm niệm chúng ta, đồng lúc Phổ Hiền nhìn thấy đủ và Phổ Hiền hiện đủ thân trước tất cả người đó, đảnh lễ không sót. Tất nhiên, Ngài không còn dùng phàm thân đứng lên lại xuống để lễ. Ngài sử dụng lực phát xuất từ bản tâm thanh tịnh đi vào pháp giới lễ ba đời các đức Phật, trong đó có pháp thân của chúng ta, giúp cho pháp thân chúng ta lớn lên. Phổ Hiền là một vị cổ Phật hiện thân để tạo điều kiện thành Phật cho các vị lai Phật. Lễ Phật của Phổ Hiền rất đặc biệt, nhắm vô Phật vị lai. Ngày nay chúng ta tu được là nhờ giữa Phổ Hiền và chúng ta có tương quan như vậy. Trong lúc chúng ta lạy Ngài bằng giấy thì Phổ Hiền lạy pháp thân của chúng ta, không lạy bộ mặt khó thương của chúng ta. Bồ Tát Phổ Hiền nhập pháp giới, đứng trong tâm trạng từng người một mà cảm thông nhịp nhàng từ thấp lên cao, Ngài lễ ba đời các đức Phật mới trọn vẹn. Phổ Hiền nhìn xuống chúng sanh, thấy từng lớp người tiến về vô thượng đẳng giác. Chúng sanh hôm nay là nhị thừa, ngày mai là Bồ Tát và ngày mốt là Phật. Riêng tôi cảm nhận được những người trong pháp hội hôm nay nhiều đời đã được tôi đảnh lễ, giờ phút này mới hiện diện nơi đây nghe pháp tu học được. Dưới lăng kính Phổ Hiền, mỗi ngày đều có người mới phát tâm sẽ thành Phật hay đang thành Phật do Ngài giáo hóa. Ngược lại, theo tâm phân biệt quan sát sự vật, không bao giờ chúng ta thấy có Phật, chỉ có chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, và ta tự cô lập mình, đến ngày nào đó không còn đất dung thân. Cách lễ Phật theo Phổ Hiền thuộc trình độ tu chứng của Bồ Tát đã ngộ Tỳ Lô Giá Na tánh, điều động trí thân thấu suốt tất cả hiện tượng, đến độ trả vật về hư không, hội nhập pháp giới. Đạt đến cảnh giới hay khả năng này thuộc lý sâu của Đại Bồ Tát, nằm ngoài lạm bàn của phàm phu chúng ta. Riêng chúng ta khi chưa nương được lực Phổ Hiền, không phân thân khắp mười phương được, thì chúng ta hiểu thế nào và lễ Phật bằng cách nào? Đối với bản thân tôi, khi tu hạnh lễ Phật, tôi tạo cho mình ngã rẽ khác. Theo tôi, chúng ta là người có tâm thức, nên trở lại thân phận con người có tâm thức tu. Tổ thường dạy là đại dụng tại tiền, quyền tại thủ, nghĩa là chúng ta phải biết sử dụng những phương tiện có sẵn trong tay. Phần lễ Phật trong pháp giới như Ngài Phổ Hiền thuộc về lý tánh tuyệt đối, chúng ta chưa nắm bắt và vận dụng được. từ ý nghĩa Phật trong Pháp giới và Ngài Phổ Hiền lễ Phật trong Pháp giới, trở lại thực tế, tôi hiểu Phật là bậc giác ngộ sáng suốt. Vì thế, tôi sử dụng phương tiện đảnh lễ người sáng suốt giác ngộ là những thiện tri thức trầm mình trong giáo lý Phật Đà. Tuy chưa là Phật, nhưng họ là hoạt Phật, tức Phật sống. Chúng ta kính lễ những ông Phật này thay vì lễ ông Phật bằng cốt. Trên bước đường tha phương học đạo, có bao nhiêu người đắc đạo hay chưa đắc đạo? Có bao nhiêu lý thuyết, kinh, luận của tổ chú sớ là những bộ óc lớn, chúng ta đều đến kính lễ cầu học. Những vị này ra đời thay thế Phật thuyết minh, làm sống dạy giáo lý trong sáng của Đức Thích Ca, lợi ích chúng hữu tình. Nhờ đó, Phật đạo tồn tại mãi trên thế gian cho người tu hành. Đảnh lễ thiện tri thức không đủ 32 tướng tốt như Phật, nhưng có được 1-2 tướng hảo hay 5-7 oai nghi, cho đến chỉ có một điều thiện nhỏ như di trần đều đáng quý. Ngoài ra, tu hành lễ kính chư Phật còn nhắc nhở chúng ta kính trọng người. Không kính trọng người mà đến với người là điều bất hạnh cho chính ta. Chúng ta ghi nhớ tấm gương khiêm tốn từ ái của Đức Phật. Ngài là bậc trí tuệ cao tột ở trên nhìn xuống, nhưng không bao giờ khinh ai. Khi còn là Thường Bất Khinh Bồ Tát, Ngài đã lập nguyện không dám khinh chê ai. Hành giả tu hạnh lễ kính chư Phật không những lạy tất cả Phật quá khứ, hiện tại đang thuyết pháp, mà tất cả Phật vị lai là những người chung quanh ta có Phật tánh sẽ thành Phật. Lễ Phật bằng tâm niệm tương quan kính trọng lẫn nhau như vậy sẽ tạo thành một Phật quốc, nơi đó tất cả mọi người đều là Phật. Tất cả những người liên hệ đều hiện hữu trước mặt để chúng ta lạy, nhưng lạy Phật tánh của họ, không phải lạy xác thân tội lỗi của họ. Đó là mô hình lạy Phật trên cuộc đời và lạy Phật trên Pháp giới. Nghĩa là từ phương tiện chúng ta tu để tiến đến chân thật, và từ chân thật trở về hành đạo khai ra phương tiện. Hạnh nguyện thứ hai, xưng tán Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát nói với Thiện Tài rằng, dù có mượn lưỡi của Biện Tài Thiên Nữ để ca ngợi công đức Như Lai đến tận vị lai kiếp cũng không hết được. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ hạnh của Phật như thế nào mà xưng tán mãi không cùng tận. Như chúng ta đã biết, Phật ngộ Tỳ Lô Giá Na tánh và sống dưới dạng chân tánh. Từ chân tánh, Ngài khởi lên sanh diệt. Các pháp sanh diệt trong hiện tượng giới thì vô cùng tận. Đức Phật hiện hữu trong vô cùng tận đó. Cuộc đời Ngài thuyết pháp tu hành, giáo dưỡng không nằm trong giới hạn 80 năm trụ thế. Đức Phật dưới nhãn quan tiểu thừa chấm dứt từ lúc Ngài Niết Bàn. Trái lại, tinh thần đại thừa nhìn thấy Phật tại thế giáo hóa dọc theo triền sông Hằng. Và hiện tại, khắp năm châu không nơi nào không có giáo lý Phật soi sáng cho người nghiên cứu, suy tư, tu hành. Vô hình trung, đức hạnh của Ngài vẫn tiếp tục giáo hóa chúng sanh, nên kinh đại thừa khẳng định việc ca ngợi Phật đức không thể cùng tận. Nhờ khen ngợi Phật đức sâu dày, pháp thân chúng ta lớn dần lên. Nương vào Phổ Hiền lực để thấy Phật và khen Phật, thì ở trần gian này có bao nhiêu chúng sanh có bấy nhiêu Phật. Phật này là Phật tâm. Phật tâm không thể xóa được, còn Phật đá ở Ấn Độ bị Hồi giáo đập bể dễ như không. Phật tâm có hoạt tính vô cùng, rọi sáng pháp giới, truyền thẳng đến từng chúng sanh, gọi là Phật tâm vô xứ bất từ bi. Từ người nghèo nhất đến người giàu nhất, từ người giỏi đến người dở, Phật không bỏ ai. Tu hạnh xưng tán Như Lai, chúng ta không chỉ khen ngợi ông Phật đã chết, nhưng khen ngợi Phật Pháp thân thường trú đang giáo hóa chúng ta, đang chỉ đạo hàng tỷ người trên thế giới. Tuy nhiên, ai là người có tư cách để khen ngợi Đức Như Lai? Vấn đề tư cách của người khen ngợi mới quan trọng. Trên bước đường tu, chúng ta được những người tài cao đức trọng khen, chúng ta mừng. Đánh giá phê phán của những vị này mới có giá trị. Ngược lại, người ác xấu chê, chúng ta càng mừng, mà họ khen, chúng ta càng sợ. Đạo Phật tồn tại và phát triển lâu dài mãnh liệt nhờ những thuyết minh trong sáng để mọi người hiểu và vận dụng được trong cuộc sống tiến bước trên con đường thánh thiện. Theo tôi, những sáng thuyết giải thích đó mới thực sự thể hiện hạnh nguyện xưng tán Như Lai. Riêng Đạo Phật Việt Nam hiện hữu vững chắc trong lòng dân tộc cũng nhờ các bậc cao tăng thạc đức đóng góp thật nhiều lợi ích cho dân tộc, đạo hạnh các ngài đã làm sáng danh uy đức của Phật. Như vậy, lý giải của các tổ sư dùng cho muôn đời về sau hoặc nếp sống mô phạm của các ngài kết thành tư cách xứng đáng để ca ngợi Phật. Còn những người tội lỗi thường tình có gì để nói? Chẳng những lời khen của họ không có giá trị mà tác dụng ngược lại thành phỉ báng Phật. Vì cuộc sống, hành động tệ ác của họ hoàn toàn trái ngược những gì họ ca ngợi Phật. Theo ngài Phổ Hiền, chúng sanh có mượn biện tài thiên nữ ca ngợi công đức Như Lai cũng không hết được. Chỉ có cách nhập pháp giới mới ca ngợi phổ cập ba đời các đức Phật, nghĩa là tổng hợp được quá khứ vào hiện tại và đưa hiện tại tiếp tục diễn tiến cho vị lai sử dụng. Ví dụ những sở đắc tu chứng của riêng tôi triển khai từ tư tưởng của ngài Thiên Thai, Hiền Thủ và mang nhập vào dòng thác tư tưởng của Phật, tất cả dồn lại cho con cháu ta sử dụng. Dưới kiến giải của tôi, nhập pháp giới như vậy, đưa vào dòng thác trí tuệ như vậy, và chỉ có cách đó mới thể hiện ca ngợi Phật phổ cập ba đời. Hành giả nhập vào pháp giới được thì sống nói ít, chết nói nhiều. Thật vậy, các bậc chân tu lúc sanh tiền ít ai biết đến, nhưng tịch diệt rồi được tưởng nhớ nhiều hơn. Cũng như Đức Phật lúc trụ thế, người ca ngợi ngài không nhiều như ngày nay. Nhập pháp giới, hiểu chân lý không mang ý nghĩa nào khác hơn là những gì trong thời Phật giáo nguyên thủy, trong thời Phật giáo phát triển, trong ngày nay và trong tương lai là một, cùng trôi chảy trong dòng trí tuệ Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm thường diễn tả một là tất cả và tất cả là một. Nhận chân ý nghĩa ca ngợi Như Lai dưới dạng đó, chúng ta cứ sống bình thản, phát huy trí tuệ trầm mặc lặng lẽ mà ca ngợi đầy đủ các đức Phật ba đời. Hạnh nguyện thứ ba, quản tu cúng dường. Cúng dường như thế nào để Phổ Hiền xem là cúng dường rộng lớn? Theo ngài Phổ Hiền, chúng ta dùng tràng hoa, hương thơm, thức ăn, tàn lộng, vân vân nhiều như núi Tu Di để cúng dường, cho đến dùng mây tràng hoa hay đốt đèn tim lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn nhiều như bể cả để diễn tả những phẩm vật cúng dường lớn nhất vượt khả năng của chúng ta. Nhưng nếu đem so những thứ đó với pháp cúng dường thì nó không bằng 1%, 1/1000, muôn ức na do tha. Những việc cúng dường to lớn như vậy mà Phổ Hiền Bồ Tát cho rằng không thấm vào đâu, gợi lên lời cảnh tỉnh về việc làm vô nghĩa của chúng ta. Trên thực tế, lịch sử chỉ có Tổ Đạt Ma mới dám tạt nước lạnh vào mặt vua Lương Võ Đế, chỉ rõ việc làm vô ích của ông khi ông hãnh diện với 72 cảnh chùa ông xây và 3.000 tăng chúng ông độ. Theo ngài Phổ Hiền, như pháp tu hành mới thực sự thể hiện pháp cúng dường và có giá trị, còn phẩm vật cúng dường có hay không, không thành vấn đề. Đức Phật có tự thọ dụng thân, không cần thức ăn vật chất. Chỉ vì lòng từ bi đối với những đệ tử còn phải sống với tha thọ dụng thân mà ngài nhận phẩm vật cúng dường. Hành giả đúng như pháp tu hành mới giữ gìn được tục mạng của Phật Pháp. Đức Phật Thích Ca hiện hữu trên cuộc đời như một biểu tượng cao quý mang lợi ích cho người đương thời. Đến ngày nay, chúng ta vẫn còn nhận được lợi lạc của ngài chan hòa. Nhìn về tấm gương của Phật, xem ngài làm gì, dạy chúng ta như thế nào, chúng ta thực hiện lời ngài dạy, nhận thấy dù không có Phật ở thế gian, nhưng hàng đệ tử thay thế ngài cũng được. Đúng pháp tu hành, chúng ta dâng lên Phật thành quả tu tạo được. Chứng sơ quả thì phẩm vật cúng dường là sơ quả. Chứng La Hán thì cúng dường quả vị La Hán. Trong thời kinh hàng ngày, chúng ta thường ký thác vào làn hương lòng thành kính trong sạch đối với chư Phật qua bài nguyện hương. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nghĩa là hành giả như pháp tu hành, làm những việc tốt, lợi ích chúng sanh như mô hình Phật đã xây dựng, tạo thành giới đức mang dân cúng Phật. Ngoài giới hương, dân cúng Phật định hương, hay đó là những gì hành giả cống hiến cho người hôm nay và còn giá trị mãi mãi về sau. Điển hình như Phật biểu hiện mẫu người đạo đức đáng kính trọng. Và hơn thế nữa, tuệ giác siêu tuyệt của ngài có giá trị vĩnh cửu, truyền từ thời này qua thời khác mà Kinh Đại Thừa nâng lên thành hư không thân hay pháp giới thân. Từ giới hương tiến đến đỉnh cao nhất là huệ hương, lấy huệ làm mạng sống. Hành giả dâng huệ này cho Phật và dùng huệ làm lợi ích chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm dạy đảo lại rằng làm lợi ích chúng sanh là cúng dường Phật. Nói chung, hành giả đem cúng Phật nghĩa là thay Phật cứu khổ chúng sanh, hiện hữu thanh thoát, vô ngại trong tam giới, ví như hoa sen tỏa hương cho đời, không hề bị đời làm ô nhiễm, gọi là cúng dường giải thoát hương. Hàng thanh văn ly trần được giải thoát và mang giải thoát để cúng dường. Kinh Hoa Nghiêm không chấp nhận cách cúng dường như vậy. Theo Hoa Nghiêm, làm lợi ích chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế chúng sanh để cúng dường mà hành giả vẫn an trụ giải thoát. Cuối cùng, giải thoát tri kiến hương nghĩa là hành giả phải biết rõ điểm phát xuất của mình trước khi sanh trên cuộc đời và biết rõ nơi mình sẽ đến sau khi bỏ xác thân này, hoàn toàn tự tại trong việc đến và đi. Đối với tôi, mỗi khi nguyện dâng cúng giải thoát tri kiến hương, tôi vẫn còn lo sợ vì chưa biết được chỗ đến của chính mình. Nhớ lại thân phận yếu hèn, chưa giải quyết được thắc mắc từ bao đời của mình trên dòng sanh tử, tôi luôn cầu Phật phóng quang gia bị. Thành tựu năm thứ hương cúng dường nói trên, hành giả đạt được công đức lớn lao vô lượng và hình thành pháp tu cúng dường để lại cho đời sau sử dụng lợi lạc. Khi Phật Niết Bàn, các vị tổ dày công tu hành tạo thành những mô hình tu thích hợp với thời đại của các ngài. Từ đó có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, các ngài dâng những sở đắc này cúng Phật. Ngày nay, chúng ta tiếp tục sự nghiệp của chư tổ bằng cách tổng hợp những thành quả đó với diễn tiến của thời đại để sáng tạo ra pháp tu mới thích hợp với thời đại của chúng ta, mang những chứng nghiệm riêng của chính mình dâng cúng Phật. Còn những gì của người trước chúng ta nhai lại không thích hợp với thời đại và quốc độ của chúng ta, có lẽ Phật chẳng bao giờ muốn nhận cách cúng dường như vậy. Tất cả pháp tu từ thời Nguyên Thủy đến thời phát triển qua thời kỳ tông phái, mỗi thời đều khác nhau và thay đổi theo từng quốc độ. Tự chung vẫn không nằm ngoài nguyên lý bất biến là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Hành giả lạc ra ngoài năm phần này chắc chắn sẽ trở thành phi Phật Pháp.